chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng được phát thanh vào mỗi tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio của Ban Việt ngữ. Kết quả của một cuộc nghiên cứu do Việt Nam và Úc thực hiện vừa được công bố trên tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine vào thứ Năm tuần trước, cho thấy việc sử dụng phôi đông lạnh cũng mang lại thành công không kém so với việc sử dụng phôi tươi trong việc điều trị hiếm muộn. Nghiên cứu của tiến sĩ bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan, giảng viên bộ môn phụ sản tại Đại học Y Dược Sài Gòn cùng với các đồng sự ở Bệnh viện Mỹ Đức, được thực hiện với sự cộng tác của giáo sư Ben Moore, Viện Nghiên cứu Robinson của Đại học Adelaide, thành viên của chương trình Healthy Mothers, Babies and Children của Học viện Y tế Nam Úc, cùng với giáo sư Robert Norman, cũng từ Viện Nghiên cứu Robinson, Đại học Adelaide và tổ chức chuyên về thụ tinh hàng đầu, Fertility SA. Nhóm bác sĩ đã nghiên cứu ngẫu nhiên gần 800 phụ nữ vô sinh, không do buồng trứng đa nang, đang thụ tinh ống nghiệm. Kết quả cho thấy việc chuyển phôi đông lạnh mang lại kết quả thành công tương đương như chuyển phôi tươi khi thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Sau chu kỳ hoàn thiện IVF đầu tiên, thai kỳ vẫn xảy ra ở 36% phụ nữ trong nhóm phôi đông lạnh và 35% ở nhóm phôi tươi. Tỷ lệ sống sau khi chuyển phôi lần đầu là 34% ở nhóm phôi đông lạnh và 32% ở nhóm phôi tươi.
Những cuộc nghiên cứu gần đây cho thấy phụ nữ gặp vấn đề vô sinh vì hội chứng buồng trứng đa nang có tỷ lệ thụ tinh thành công cao từ phôi đông lạnh trong quá trình thụ tinh nhân tạo, nhưng không có bằng chứng cho thấy kết quả thế nào đối với những phụ nữ vô sinh khác không do buồng trứng đa nang. Giáo sư Ben Moore thuộc Viện Nghiên cứu Robinson của Đại học Adelaide cho hay, nghiên cứu mới này cho thấy phụ nữ vô sinh không bị buồng trứng đa nang có tỷ lệ IVF từ phôi đông lạnh tương tự như phôi tươi, và đây là tin tức quan trọng đối với những phụ nữ vô sinh trên toàn thế giới. Giáo sư Mo nói rằng sự hợp tác chặt chẽ giữa nhóm nghiên cứu ở Adelaide và các nhà nghiên cứu Việt Nam đã giúp tận dụng và phát triển các thế mạnh nghiên cứu ở cả hai nước.
Trong chương trình Sức khỏe là vàng tối nay, tiến sĩ bác sĩ Vương Thị Ngọc Lan, một trong những tác giả chính của cuộc nghiên cứu, sẽ giải thích rõ hơn về vấn đề này. Xin chào bác sĩ Ngọc Lan. Thì được biết là bác sĩ Ngọc Lan đã có hơn 20 năm gắn bó với công việc điều trị hiếm muộn ở Việt Nam. Thì bác sĩ có nhận xét gì về cái tình trạng hay là cái tỷ lệ hiếm muộn ở Việt Nam hiện nay ạ?
Dạ, thưa chị. Thì theo một cái thống kê của Bộ Y tế Việt Nam á, cách đây khoảng chừng 10 năm á, thì cái tỷ lệ mà hiếm muộn trong các cái cặp vợ chồng mà độ tuổi sinh sản á, là vào khoảng 7% tại Việt Nam. Về cái nguyên nhân mà hiếm muộn á, thì là trước đây thì nguyên nhân chủ yếu là liên quan đến cái tình trạng gọi là tắc nghẽn hoặc là viêm nhiễm tắc hai cái vòi trứng ở người phụ nữ. Tuy nhiên gần đây thì có vẻ như thấy các cái nhóm nguyên nhân nó chuyển dịch qua nhiều hơn là liên quan đến cái hiếm muộn mà do nam, tức là do chồng đó, tinh trùng ít, yếu hoặc là không có tinh trùng.
Tức là cái nguyên nhân bây giờ không phải hoàn toàn là ở phía người phụ nữ nữa, mà có thể là do người chồng. Cái tỷ lệ hiếm muộn so với trước đây thì bây giờ có tăng lên hay không, hay là giảm đi, hay là như thế nào ạ?
Thật ra là chưa có một cái thống kê mới nhất để mà mình có thể đưa ra cái số liệu mình so sánh. Tuy nhiên là theo cái xu hướng chung mà ở trên thế giới thì có vẻ cái tỷ lệ hiếm muộn nó càng lúc nó càng tăng hơn. Vì nó có liên quan đến cái điều kiện sống, đến cái lối sống của cái người người bệnh, của các cái cặp vợ chồng. Ví dụ như càng lúc thì cái tiếp xúc với các cái hóa chất, các cái môi trường nó cũng có thể ảnh hưởng. Rồi là cái chế độ ăn, rồi béo phì, tình trạng béo phì, rồi hút thuốc, vân vân, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề hiếm muộn và nó làm tăng cái tỷ lệ hiếm muộn chung.
Ở Việt Nam thì cái nguyên nhân nó cũng tương tự như vậy đúng không ạ?
Dạ đúng rồi.
Trong một cái cuộc nghiên cứu công bố trên tạp chí y khoa The New England do Việt Nam và Úc thực hiện thì cho thấy là việc sử dụng phôi đông lạnh cũng mang lại thành công không kém so với sử dụng phôi tươi trong cái việc điều trị hiếm muộn. Thì bác sĩ Ngọc Lan có thể cho biết thêm về cái vấn đề này được không ạ?
Tức là bình thường đó, khi mà điều trị thụ tinh trong ống nghiệm á, thì trước đây đó thì cái kỹ thuật mà thụ tinh trong ống nghiệm á, thường thường á, là được thực hiện với cái chuyển phôi tươi. Tức là khi bệnh nhân thực hiện tiêm thuốc kích thích buồng trứng rồi chọc hút lấy trứng làm thụ tinh với tinh trùng tạo thành phôi, thì đa số bệnh nhân là đều thực hiện cái chuyển phôi tươi. Nếu mà phôi dư đó thì được đông lạnh để cất. Thì là nếu mà thất bại cái chu kỳ mà chuyển phôi tươi xong á, thì bệnh nhân có thể là không cần làm lại một cái chu kỳ nào mới nữa. Nó sẽ tốn rất là nhiều chi phí, và có thể thực hiện là rã đông cái phôi á, ở trong cái trữ lạnh á, để mà chuyển phôi. Thì cái kỹ thuật mà trữ phôi đó, chuyển phôi đông lạnh á, nó phát triển là bắt đầu khởi nguồn để bắt đầu như vậy. Tuy nhiên sau đó thì hàng loạt các cái nghiên cứu từ khoảng quanh những cái năm khoảng 2010, chẳng hạn khoảng 2007 tới 2010, thì hàng loạt các cái nghiên cứu ra đời thì ghi nhận rằng là cái việc chuyển phôi trữ đó, chuyển phôi đông lạnh đó, thì tỷ lệ thành công nó cao hơn là chuyển phôi tươi. Thì do đó đó, rất là nhiều các cái trung tâm thụ tinh trong ống nghiệm trên thế giới đó, người ta bắt đầu chuyển qua một cái cách điều trị khác. Tức là khi mà làm ra thành phôi rồi á, thì không có thực hiện chuyển phôi tươi cho bệnh nhân, mà thực hiện toàn bộ là đông lạnh hết toàn bộ số phôi, và sau đó thì chuyển phôi đông lạnh. Vì người ta cho rằng là cái tỷ lệ thành công nó cao như vậy. Thì cái đến cách đây khoảng một năm đó, thì là cũng trên cái tạp chí mà The New England Journal of Medicine á, thì cũng có đăng một cái bài ở một cái nhóm tác giả là ở bên Trung Quốc thực hiện cùng với phối hợp với bên Mỹ. Thì thực hiện á, thì ghi nhận rằng á, là chuyển phôi đông lạnh cho tỷ lệ có thai và cái số trẻ sinh sống á, nó cao hơn, có ý nghĩa thống kê so với lại chuyển phôi tươi. Tuy nhiên á, cái đối tượng mà ở bệnh nhân trong cái nhóm nghiên cứu đó là những bệnh nhân mà có hội chứng buồng trứng đa nang, tức là những người mà đáp ứng buồng trứng rất là nhiều.
Vậy thì cuộc nghiên cứu do bác sĩ cũng như là các nhà nghiên cứu Úc thực hiện gần đây nhất á, có điểm khác biệt gì ạ?
Thì chúng tôi cũng đồng thời á, là thực hiện cũng một cái nghiên cứu so sánh cái kỹ thuật mà trữ phôi toàn bộ rồi chuyển phôi đông lạnh so với cái thực hiện chuyển phôi tươi, nhưng ở cái nhóm bệnh nhân á, là không có hội chứng buồng trứng đa nang. Nhóm bệnh nhân mà có cái hội buồng trứng bình thường nhưng có chỉ định làm thụ tinh trong ống nghiệm là vì những cái nguyên nhân khác. Thì khi thực hiện trên cái đối tượng bệnh nhân này thì chúng tôi ghi nhận rằng á, là không có sự khác biệt giữa cái chuyển phôi đông lạnh và chuyển phôi tươi. Thì do đó đó, cái điều này, cái tìm thấy này đó, nó cho thấy vấn đề là gì? Chúng ta không cần là phải thực hiện là trữ phôi toàn bộ rồi đi chuyển phôi đông lạnh cho tất cả các cái bệnh nhân. Bởi vì cái việc chuyển phôi đông lạnh đó, cái việc đó đó, nó có thể đưa đến là cái chi phí điều trị nó có thể cao hơn. Bởi vì sao? Bởi vì thay vì là mình chuyển phôi tươi thì mình đi đông lạnh phôi lại hết, rồi sau đó là mình rã đông, thì cái chi phí đông lạnh, trữ rã phôi vân vân nó sẽ tăng lên hơn cho bệnh nhân. Mặc dù cái việc tăng chi phí đó thì đáng kể, nhưng mà cái tỷ lệ có thai tăng thêm thì nó không đáng kể. Đó, thì đó là cái ý nghĩa thứ nhất của cái việc tìm thấy cho từ cái kết quả nghiên cứu của chúng tôi. Cái ý nghĩa thứ hai á, là như thế này, mình có thể coi lại á, là mình thấy rằng á, chuyển như vậy á, chuyển phôi đông lạnh á, nó không có giảm tỷ lệ có thai so với chuyển phôi tươi. Do đó mình có thể làm gì? Ví dụ như sau một cái chu kỳ chuyển phôi tươi thì mình vẫn tiếp tục thực hiện chuyển phôi đông lạnh được. Thì như vậy tăng cái cơ hội có thai cộng dồn cho bệnh nhân. Cái ý nghĩa thứ ba của cái tìm thấy từ nghiên cứu của chúng tôi á, là gì? Là hiện tại á, đa số các trung tâm, nhất là ở khu vực châu Á và ở Việt Nam, thì thực hiện chuyển phôi đó, mỗi lần chuyển 2 phôi hoặc 3 phôi. Thì khi chuyển 2 tới 3 phôi như vậy á, thì nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ đa thai cho bệnh nhân. Mà nếu đa thai á, nếu mà song thai chẳng hạn á, thì là còn có thể chấp nhận được. Chứ nếu đa thai, ví dụ 3 thai, 4 thai vân vân, thì cái biến chứng liên quan đến thai kỳ và sinh nở, cũng như biến chứng trên trẻ sơ sinh của những trường hợp đa thai nó rất là cao. Do đó thì cái mục tiêu của mình á, là giảm cái số phôi chuyển xuống để giảm những cái biến chứng liên quan đến đa thai. Thì cái việc á, mà cho thấy chứng minh được rằng á, tự chuyển phôi đông lạnh á, nó không có giảm tỷ lệ có thai so với phôi tươi á, nó sẽ đưa đến một cái đường lối là gì? Là mình có thể chuyển phôi đông lạnh, mình cứ trữ phôi, và mình mỗi lần mình chuyển một cái phôi đông lạnh cho bệnh nhân thôi. Mình không cần phải chuyển nhiều phôi trong một lần. Thì như vậy á, nó sẽ làm giảm cái tỷ lệ mà đa thai và các cái biến chứng liên quan đến đa thai cho bệnh nhân.
Như bác sĩ vừa mới nói, từ cái kết quả của cái cuộc nghiên cứu này, cái điểm khác biệt ở đây có nghĩa là mình không có khuyến khích là trong cái quá trình điều trị hiếm muộn là sử dụng hoàn toàn cái phương pháp là trữ phôi đông lạnh, mà mình
Đúng rồi.
kết hợp thực hiện cả hai là sử dụng phôi
Đúng
tươi
rồi.
và sử
Dạ,
dụng phôi đông
đúng rồi.
lạnh, đúng không thưa bác sĩ?
Dạ, đúng rồi.
Như vậy thì bác sĩ có thể cho biết là cái ưu điểm của cái việc sử dụng phôi đông lạnh là gì so với sử dụng phôi tươi, mặc dù là cái chi phí nó có cao hơn ạ?
Cái ưu điểm của chuyển phôi đông lạnh so với chuyển phôi tươi á, trước hết thì nói về hiệu quả á, thì có vẻ là tỷ lệ có thai và trẻ sinh sống nó hơi tăng so với lại chuyển phôi tươi, nhưng mà cái sự khác biệt về cái gọi là cái việc tăng đó đó nó không có cái ý nghĩa rất lớn, tức là nó không có ý nghĩa về mặt toán học, về mặt thống kê, nhưng mà nó có hơi tăng. Cái thứ nhất. Cái thứ hai á, cái ưu điểm của chuyển phôi đông lạnh so với chuyển phôi tươi á là bệnh nhân được chuyển phôi ở một cái chu kỳ khác, tức là có thể là vừa kích thích buồng trứng, vừa chọc hút lấy trứng vân vân, thì có thể cái người ta còn mệt, người ta không có, bệnh nhân đó còn mệt, bệnh nhân có thể là chưa có sẵn sàng để mà mang thai, thì như vậy cái việc mà chuyển phôi đông lạnh đó, nó có thể giúp người ta là phục hồi cái sức khỏe cơ thể nào của người ta, thì như vậy khi mình chuyển phôi vào đó, thì bệnh nhân sẽ cảm thấy là thoải mái hơn, tinh thần này kia nọ cũng thoải mái hơn, cái đó là về cái mặt tâm lý thôi. Cái thứ ba đó là cái việc mà chuyển phôi đông lạnh nó ưu điểm so với chuyển phôi tươi đó, là mình có thể trữ phôi lại và mỗi lần mình chỉ cần rã một phôi mình chuyển thôi. Bởi vì nếu mà mình chuyển phôi tươi đó, mình chuyển một phôi tươi cũng được. Tuy nhiên á, là cái số phôi dư còn lại đó thì mình cũng cần phải đông lạnh. Thì khi mà đông lạnh như vậy đó thì mình rã đông mình chuyển, thì mỗi lần mình chuyển một phôi thì như vậy giảm những cái biến chứng mà liên quan đến cái đa thai.
Kim Anh có tìm hiểu trên nhiều cái phương tiện thông tin đại chúng thì có vẻ như là mọi người nhắc đến cái ưu điểm của cái phôi đông lạnh rất là nhiều, và có vẻ giống như là nghiêng nghiêng về cái việc sử dụng phôi đông lạnh nhiều hơn. Thì không biết là ở Việt Nam hiện nay thì để điều trị cái tình trạng hiếm muộn thì mình sử dụng cái phương pháp nào nhiều hơn ạ?
Hiện nay thì ở Việt Nam á, thì thật ra là vẫn có cái sự cân bằng giữa cái chuyển phôi tươi và chuyển phôi đông lạnh ở đa số các trung tâm thực tinh trong ống nghiệm. Một số trung tâm đó thì người ta thiên về chuyển phôi đông lạnh nhiều hơn. Tuy nhiên á, là đa số các trung tâm thì vẫn giữ sự cân bằng giữa chuyển phôi tươi và chuyển phôi đông lạnh. Thì sau cái nghiên cứu mà sẽ được đăng tải vào cái thứ năm tuần này đó, thì thật ra chúng tôi mới tìm thấy là nói rằng là bây giờ phôi đông lạnh với phôi tươi tỷ lệ có thai giống nhau. Nếu như vậy thì nó cái quyết định á, khi mà mình có phôi rồi đó, thì vậy vậy thì á, cho bệnh nhân nào thì mình quyết định chuyển phôi tươi, đối với bệnh nhân nào thì mình quyết định chuyển phôi đông lạnh. Đó là cái câu hỏi kế tiếp của chúng tôi sau khi mà thực hiện cái nghiên cứu đầu như vậy. Thì chúng tôi tiếp tục phân tích để tìm ra các cái chỉ điểm để cho biết cái quyết định rằng á, là cái cặp bệnh nhân A này nên chuyển phôi đông lạnh thì tỷ lệ có thai cao hơn, cặp bệnh nhân B này nên chuyển phôi tươi thì tỷ lệ có thai vẫn tốt chẳng hạn. Thì chúng tôi tiếp tục phân tích hơn, thì chúng tôi tìm thấy á, cái điều chúng tôi tìm thấy á, là dựa trên cái nồng độ progesterone đo ở vào cái ngày mà chuẩn bị chọc hút trứng đó, thì nếu mà đo cái progesterone đó đó mà nồng độ nó mà cao thì như vậy á, nên đông lạnh phôi lại hết và chuyển phôi đông lạnh, thì như vậy á, tỷ lệ có thai sẽ cao hơn là nếu mà mình thực hiện chuyển phôi tươi cho những cái bệnh nhân mà có nồng độ progesterone cao vào cái ngày trước chọc hút trứng.
Nếu như vậy thì riêng ở Việt Nam thì cái tỷ lệ thành công trong cái việc sử dụng cái phương pháp là trữ phôi hay là dùng phôi tươi, cái nào cao hơn ạ?
Trong cái nghiên cứu của chúng tôi á, thì thấy cái tỷ lệ có thai thì nó giống nhau, tỷ lệ thành công thì nó giống nhau cho cái đối tượng bệnh nhân không phải là hội chứng buồng trứng đa nang. Tuy nhiên là nếu mà bệnh nhân là thuộc cái nhóm á, mà đáp ứng buồng trứng nhiều hoặc là hội chứng buồng trứng đa nang thì cái việc trữ phôi toàn bộ và chuyển phôi đông lạnh đó nó sẽ đưa đến kết quả có thai cao hơn phôi tươi.
Xin cảm ơn bác sĩ Ngọc Lan rất là nhiều đã cung cấp thêm thông tin về vấn đề này ạ.